Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 27 tháng 7 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày và nhận định về phản ứng của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với việc tòa thánh ra và tuyệt thông cho các vị giám mục chịu chức mà không có sự phê chuẩn của tòa thánh. Kế đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của phong trào Teresiana nêu gương sáng thế giới và cầu mong cho các hoạt động của phong trào chiếu tỏa ánh sáng của Chúa trên mỗi một con người. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến phong trào này nhân dịp phong trào kỷ niệm 100 năm thành lập. Phong trào Teresiana là một hiệp hội giáo dân quốc tế chuyên hoạt động thăng tiến nhân bản và xã hội xuyên qua giáo dục và văn hóa. Được Thánh Petro Bodeva thành lập tại Tây Ban Nha năm 1911, hiện nay phong trào này có mặt tại trên 30 quốc gia ở châu Âu, Mỹ Châu, Á Châu và Phi Châu. Trong sứ điệp gửi các thành viên của phong trào Teresiana đang tham dự đại hội được tổ chức tại thành phố Los Negrales gần thủ đô Madrid, Tây Ban Nha từ ngày 19 đến 28 tháng 7, Đức Thánh Cha đã chào mừng một phong trào đã từng mang lại một hơi thở mới cho đời sống Kitô và quảng đại đóng góp vào công cuộc rao giảng tin mừng và nhân bản hóa nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội. Đức Thánh Cha ca ngợi những hoa trái thánh thiện của phong trào như Thánh Sáng Lập, Nữ Chân Phước Victoria Diaz và Bậc Đáng Kính Josefa Segovia. Về phần mình, Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, cũng gửi sứ điệp chào mừng các thành viên của phong trào nhân dịp mừng kỷ niệm 100 năm thành lập. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Rinko khẳng định rằng, khi để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Thánh Petro Bodeva đã muốn thành lập một hiệp hội nhằm thăng tiến mối quan hệ giữa đức tin và văn hóa, góp phần vào việc giáo dục nhân bản, xây dựng một xã hội công bình, liên đới và sinh động bởi những giá trị của tin mừng. Tin Bắc Kinh. Trung Quốc phản đối và tuyệt thông đối với các giám mục chịu chức không có phép của Tòa Thánh. Theo hãng tin, các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, Tân Hoa Xã đã cho phổ biến một thông cáo, qua đó, chính quyền Cộng sản Trung Quốc chính thức phản đối và tuyệt thông của Tòa Thánh đối với hai vị giám mục vừa mới được truyền chức không có phép của Tòa Thánh. Hôm thứ Hai, 25 tháng 7 vừa qua, Tân Hoa Xã đã cho phổ biến một bản tin ghi lại tuyên cáo của người phát ngôn của Văn phòng Tôn giáo vụ. Trong tuyên cáo, chính quyền Cộng sản Trung Quốc cho rằng cái được gọi là vạ tuyệt thông được Tòa Thánh áp đặt lên hai vị giám mục nói trên là cực kỳ phi lý. Theo Ban Tôn giáo của Chính phủ Trung Quốc, nếu Tòa Thánh tỏ ra chân thành trong ước muốn cải thiện các quan hệ với Trung Quốc, thì Tòa Thánh phải rút lại các vạ tuyệt thông và trở về con đường đối thoại bằng cách tỏ rõ thiện chí. Phát ngôn viên của Ban Tôn giáo Trung Quốc cũng nói rằng, cử chỉ của Tòa Thánh đã làm tổn thương nặng nề giáo hội tại Trung Quốc và làm đau lòng các tín hữu và giáo sĩ. Kể từ sau vụ truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh hôm 29 tháng 6 và 14 tháng 7 vừa qua, và hậu quả là hai vị giám mục liên hệ là Đức cha Paul Lê Si Jin, giáo phận Lê San, và Đức cha Joseph Hoang Binh Giang, giáo phận San Tu, bị vạ tuyệt thông. Đây là lần đầu tiên chính quyền Cộng sản Trung Quốc bày tỏ những phản ứng công khai. Các viên chức cao cấp của giáo hội công khai tại Trung Quốc cũng loan báo rằng sẽ có thêm nhiều vụ truyền chức giám mục khác mà không cần có phép của Tòa Thánh. tin Madrid, Tây Ban Nha. Giáo hội tại Tây Ban Nha đề ra một dự án mới để tiếp cận với giới trẻ. Phát biểu trong một khóa học hè dành cho giới trẻ tại Đại học Quốc vương Juan Carlos, Đức cha José Ignacio Munilla, giám mục San Sebastian, nói rằng việc rao giảng tin mừng cho giới trẻ cần được thực hiện với tinh thần tôn trọng và yêu thương, nhưng không tôn thờ giới trẻ. Nhân dịp này, Đức cha Munilla nói đến thực tại văn hóa Tây Ban Nha, trong đó, theo ngài, giáo dục có tính khẩn cấp hơn các vùng khác trên thế giới. So sánh hiện tượng tục hóa với một cơn sóng thần, Đức cha Munilla nhìn nhận những khó khăn của giáo hội trong việc lưu truyền đức tin, nhất là trong một quốc gia mà linh hồn Kitô đã bị tước đoạt. Theo Đức giám mục giáo phận San Sebastian, tiến trình tục hóa đã ảnh hưởng sâu đậm đến con người. Do đó, giáo hội cần phải có một lối tiếp cận với giới trẻ bằng một hoạt động nhẹ nhàng, kín đáo hơn. Đức cha nói rằng, giáo hội cần phải nhắm đến sự trưởng thành của giới trẻ, chứ không phải tuổi thanh xuân trường kỳ của họ. Một cách cụ thể, Đức cha Munilla đề ra ba phương thức cần noi theo. Trước hết là kinh nghiệm của Thánh Gioan Bosco, vị thánh đã dành phần lớn thời gian để chia sẻ với giới trẻ. Kế đó là gương của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị, người luôn đến với giới trẻ bằng chứng tá cá nhân và trở thành điểm quy chiếu cho họ. Và cuối cùng là gương của Đức đương kim Giáo hoàng, người luôn giúp đỡ họ có tinh thần phê phán đối với chủ nghĩa duy tương đối. Đề cập đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sắp tới, Đức cha Munilla nhắc lại rằng đây chính là lời kêu gọi của Đức Thánh Cha nhằm giúp cho giới trẻ gặp gỡ nhau để mở rộng chân trời của họ và để họ ý thức được chiều kích hiền phụ và hiền mẫu của giáo hội. Tin Roma. Tòa Thánh cho triệu hồi sứ thần tại Ái Nhĩ Lan về Roma để tham khảo. Tiếp theo việc chính phủ Ái Nhĩ Lan cho công bố bản báo cáo về những lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận Cloyne và những cáo buộc của chính phủ nước này, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã cho triệu hồi Đức cha Giuseppe Leanza, sứ thần Tòa Thánh, về Roma để tham khảo ý kiến. Ngoài ra, cha Ciro Benedettini, phó giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cũng cho biết sẵn sàng trả lời các câu hỏi của các ký giả. Cha Benedetti nhấn mạnh rằng, mục đích của việc triệu hồi Đức cha Leanza về Roma là để tham khảo, chứ không phải để bày tỏ phản ứng bất bình của Tòa Thánh trước sự tấn công tàn bạo và chưa từng có của Thủ tướng Ái Nhĩ Lan, ông Enda Kenny. Theo Linh mục Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, sở dĩ Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho triệu hồi Đức cha Leanza về Roma là để Phủ Quốc vụ Khanh và các cơ quan giáo triều có liên hệ như Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Giáo sĩ, Bộ Đời sống Thánh hiến và Bộ Giám mục có thể tham khảo một người đã từng làm việc tại chỗ hầu chuẩn bị một sứ điệp đáp trả chính thức của Tòa Thánh đối với các cáo buộc của chính phủ Ái Nhĩ Lan. Cha Benedetti cũng giải thích rằng việc triệu hồi một sứ thần về Roma là chuyện rất hiếm xảy ra. Điều này cho thấy tính nghiêm trọng của vấn đề và thiện chí của Tòa Thánh muốn đương đầu với vấn đề một cách khách quan và cương quyết. Nói tóm lại, theo cha Benedetti, việc triệu hồi Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ái Nhĩ Lan về Roma phải được hiểu như thiện chí của Tòa Thánh muốn hợp tác với chính phủ Ái Nhĩ Lan một cách nghiêm chỉnh và hữu hiệu. Cũng nên nhắc lại, hôm thứ Tư tuần trước, trong một phiên họp quốc hội, Thủ tướng Enda Kenny đã tố cáo Tòa Thánh là đã khuyến khích các đức giám mục Ái Nhĩ Lan đừng tố cáo các vụ lạm dụng tình dục trẻ em với chính quyền dân sự. Đây là những lời tố cáo mà Đức cha Martin, Tổng giám mục Dublin, hoàn toàn bác bỏ và nhiều quan sát viên cũng cho là không có nền tảng. Bộ trưởng Ngoại giao Ái Nhĩ Lan cho biết, từ đây cho tới cuối tháng 8, Tòa Thánh sẽ chính thức trả lời cho Thủ tướng Ái Nhĩ Lan. Tin Lima, Peru. Giáo hội Công giáo tại Peru kêu gọi tân chính phủ tôn trọng sự sống. Trong một đối thoại đức tin trên truyền hình hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani, Tổng giám mục thủ đô Peru, cầu mong rằng chương trình của chính phủ mới sẽ tập trung vào những giá trị của gia đình, sự sống và phẩm giá con người. Đức Hồng Y Tổng giám mục Lima nhấn mạnh rằng gia đình, giáo dục con cái, luân lý là những vấn đề mà Ngài rất quan tâm. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Cipriani nói rằng sự phát triển vật chất và sự trống rỗng tinh thần khiến cho con người quên đi những tệ nạn phá hủy những giá trị nền tảng như nạn phá thai, làm cho chết êm dịu, ma túy, vân vân. Ngài cũng than phiền rằng nhiều người cứ nại đến tình trạng tồi tệ của nền giáo dục để không màng đến việc phải đương đầu với nạn giới trẻ nghiện ngập hay gia nhập các băng đảng. Đức Hồng Y Tổng giám mục Lima kêu gọi chính phủ hãy quan tâm đến việc tôn trọng sự sống từ lúc thụ thai, tôn trọng gia đình được xây dựng trên sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, và nhất là tạo điều kiện để mọi người dân đều được hưởng y tế. Ngoài ra, theo Đức Hồng Y, chính phủ mới cũng phải thăng tiến sự hiệp nhất, hòa bình, trật tự và luân lý. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Tổng giám mục Lima cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã bổ nhiệm Ngài làm thành viên của Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin. Tin Orange County, Hoa Kỳ. Một giáo phận tại bang California, Hoa Kỳ muốn mua lại nhà thờ chính tòa của Giáo hội Tin Lành. Được biết, nhà thờ chính tòa Tin Lành bằng kính này đã được mục sư diễn giả nổi tiếng Robert Schuller xây cất với khả năng chứa được 3.000 chỗ ngồi. Đức cha Todd Brown, giám mục Orange County, đã trả giá 50 triệu Mỹ Kim để mua ngôi thánh đường này. Nếu được mua với giá trên đây, nhà thờ chính tòa kính của Tin Lành sẽ được dùng làm nhà thờ chính tòa của giáo phận và trung tâm hành chánh của giáo phận. Đức cha Brown nhìn nhận công lao của mục sư Schuller trong việc xây cất, bảo quản nhà thờ chính tòa này, cũng như tổ chức giờ thờ phượng hàng tuần được trực tiếp truyền hình và truyền đi khắp thế giới. Đức cha Brown cầu chúc cho chương trình này được tiếp tục. Nhắc lại lịch sử, Đức giám mục Orange County nói rằng, mục sư Schuller đã khởi sự công trình từ một quầy bán giải khác với một niềm tin kiên trì vào Chúa quan phòng. Đức cha tin chắc rằng, niềm tin này sẽ nâng đỡ cộng đoàn Tin Lành trong giai đoạn khó khăn này. Theo Đức cha Brown, nhà thờ chính tòa bằng kính đã cho thấy sức sống của niềm tin trong xã hội hiện đại. Tin Nigeria. Các đức giám mục Nigeria kêu gọi chính phủ hãy có hành động chống lại các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan. Mới đây, Hội đồng giám mục Nigeria đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống nước này, ông Goodluck Jonathan, hãy có những biện pháp mạnh chống lại tổ chức Hồi giáo cực đoan có tên là Boko Haram. Boko Haram là một tổ chức Hồi giáo đang mở chiến dịch khủng bố tại miền Bắc Nigeria. Được thành lập tại thành phố Maiduguri năm 2002, Boko Haram, nghĩa là giáo dục Tây Phương là một tội ác, là một phong trào Hồi giáo cực đoan nhằm áp đặt luật Hồi giáo Sharia lên toàn quốc Nigeria. Năm 2009, người sáng lập Boko Haram, ông Ustaz Muhammad Yusuf đã từng nói trên đài BBC rằng nền giáo dục phương Tây hiện nay đi ngược lại với giáo huấn của Kinh Koran. Theo thống kê của Tòa Thánh, dân số Nigeria hiện nay là 146 triệu người. Trong số này có 15% theo Công giáo, 50% theo Hồi giáo, 25% theo Tin Lành và 10% theo các tôn giáo cổ truyền. Tin Mumbai, Ấn Độ. Người nữ tu người Anh được mệnh danh là Mẹ Teresa Bangalore bị chính phủ Ấn Độ trục xuất. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, sau 29 năm phục vụ người phong củi tại Ấn Độ, nữ tu Jacqueline Jean McEvan bị buộc phải rời khỏi Ấn Độ trong vòng một tháng. Chính phủ Ấn Độ đã không tái cấp chiếu khán nhập cảnh cho vị nữ tu truyền giáo người Anh này mà không đưa ra một lời giải thích nào. Nữ tu Jacqueline, năm nay 63 tuổi, đã làm việc tại trung tâm truyền giáo của dòng Montfort tại Sumanahalli do cha George Kanantanam điều khiển. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, cha Kanantanam cho biết rất lấy làm buồn về quyết định của chính phủ Ấn Độ. Cha nói rằng, nữ tu Jacqueline là ân nhân của không biết bao nhiêu bệnh nhân phong củi trong khắp bang Bangalore. Nhờ bà, nhiều bệnh nhân và trẻ em được hưởng giáo dục và nhờ đó có thể tái hội nhập vào xã hội. Cha cho biết, 70% người mắc bệnh phong củi trên thế giới là người Ấn Độ. Mặc dù trong những năm gần đây, con số người mắc bệnh này đã giảm nhiều, nhưng hiện vẫn còn 2.500.000 người tại Ấn Độ. Việc nữ tu Jacqueline Jean không được tiếp tục phục vụ tại Ấn Độ là một mất mát lớn lao cho các bệnh nhân phong củi. Tin Kirkuk, Iraq. 20 người công giáo Kirkuk, Iraq sẽ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Hôm Chủ nhật 24 tháng 7 vừa qua, 10 bạn trẻ công giáo Pháp đã đến Kirkuk, Bắc Iraq để gặp gỡ với các gia đình công giáo và hướng dẫn 20 bạn trẻ tại đây để giúp họ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. 10 bạn trẻ công giáo Pháp đã mang theo khoảng 30 ký thuốc men để tặng cho các gia đình mà họ gặp gỡ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày vài nhận định về phản ứng của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với việc tòa thánh ra vạ tuyệt thông cho các vị giám mục chịu chức mà không có sự phê chuẩn của tòa thánh do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, hôm thứ Hai, 25 tháng 7 vừa qua, Ban Tôn giáo Chính phủ Cộng sản Trung Quốc đã ra tuyên cáo lên án việc tòa thánh ra vạ tuyệt thông cho ba vị giám mục chịu chức không có phép của tòa thánh. Thiết tưởng cũng cần nhớ rằng vạ tuyệt thông mà tòa thánh cho công bố là một vạ tuyệt thông tức khắc do chính hành động bất tuân đối với đức tin tạo ra. Trong trường hợp của hai vị giám mục với chịu chức ngày 29 tháng 6 và 14 tháng 7 vừa qua, vạ này đương nhiên được áp dụng tức khắc, bởi vì hai vị đều đã được tòa thánh không ngừng khuyến cáo là không nên chịu chức. Trong tuyên cáo, Ban Tôn giáo Chính phủ Trung Quốc gọi vạ tuyệt thông là một hành động thô bỉ, làm tổn thương và gây đau buồn sâu xa cho người công giáo Trung Quốc. Theo nhận định của Linh Mục Bernardo Cervalera, đây là giọng điệu quen thuộc của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Họ sử dụng chính kiểu nói của Đức Thánh Cha để nói về những thiệt hại do vạ tuyệt thông gây ra. Thật vậy, chính Đức Thánh Cha đã từng nói rằng việc truyền chức không có phép của Tòa Thánh làm cho Ngài đau buồn sâu xa và làm tổn thương sự hiệp nhất của Giáo hội Hoàng Vũ. Trong tuyên cáo lên án Đức Thánh Cha và Tòa Thánh, Ban Tôn giáo Chính phủ Trung Quốc khẳng định rằng hai giám mục vừa được tấn phong là những người nhiệt thành trong đức tin, trong sạch và có khả năng được linh mục và giáo dân ủng hộ. Cha Sivalara viết rằng, thật là buồn cười khi hai vị linh mục của Giáo hội Công giáo cần phải có giấy chứng nhận về giáo lý chân chính do một hiệp hội gồm toàn những người vô thần, do một đảng vô thần lãnh đạo cấp. Theo Linh Mục, Giám đốc hãng thông tấn Asia News, Ban Tôn giáo Chính phủ Trung Quốc đóng vai của một nạn nhân để khỏa lấp chủ trương bắt hại giáo hội hồi thập niên 50. Họ cho rằng Tòa Thánh đã đe dọa ra vạ tuyệt thông cho các giám mục và Linh Mục. theo Ban Tôn giáo Chính phủ Trung Quốc, các linh mục và giáo dân của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đã đau khổ quá nhiều vì sự bất công này. Thật ra, trong quá khứ, không có một vị giám mục hay linh mục nào tại Trung Quốc đã chính thức bị tòa thánh ra vạ tuyệt thâm. Chương Phước Cho An 23 chỉ nói rằng có thể có lạc giáo lén lút trong giáo hội tại Trung Quốc. Khi nói đến những đe dọa mà giáo hội tại Trung Quốc phải gánh chịu hiện nay, Ban Tôn giáo Chính phủ Trung Quốc muốn khỏa lấp bao nhiêu đau khổ và chấn thương mà hàng chục ngàn giám mục và linh mục Trung Quốc đã phải trải qua trong các trại lao động khổ sai chỉ vì trung thành với Đức Giáo Hoàng như vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Công giáo. Nếu tòa thánh phải phong thánh cho tất cả các vị tử đạo dưới chế độ Cộng sản Trung Quốc, thì đây là con số tử đạo lớn nhất trong lịch sử giáo hội. Đối lại với điều mà Ban Tôn giáo Chính phủ Trung Quốc gọi là những đe dọa của tòa thánh, Trung Quốc đáp lại bằng một đe dọa khác. Thật vậy, bản tuyên cáo của Ban Tôn giáo viết rằng, phần lớn các linh mục và tín hữu sẽ cương quyết hơn để chọn con đường tự chọn và tự phong giám mục, và chính phủ sẽ tiếp tục ủng hộ và khuyến khích hành động này. Đây là một mối đe dọa mà chính giám mục Guo Jinkai, người được tấn phong không có phép của tòa thánh tại Chen Đề vào tháng 11 năm vừa qua, đã nhiều lần xác nhận trong những ngày vừa qua. Giám mục này tiết lộ với báo China Daily hôm 22 tháng 7 rằng, sẽ có ít nhất 7 giáo phận tại Trung Quốc sẽ truyền chức giám mục cho các giám mục đã được tuyển chọn. Giám mục Guo nói thêm, khi có điều kiện tốt. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Asian News, điều kiện mà giám mục Guo hy vọng sẽ tốt, xem ra còn lâu mới tốt. Bởi lẽ, càng ngày càng có nhiều giáo dân, linh mục và giám mục không chấp nhận các cuộc truyền chức giám mục không có phép của tòa thánh. Tại Sơn Giang, Đức cha Bi Chu Min đã kháng cự để không bị bắt đem đi và buộc phải tham dự lễ truyền chức tại Santo hôm 14 tháng 7 vừa qua. Ngoài ra, mới đây, nhiều giám mục vì bị bắt cóc và cưỡng bách phải tham dự các cuộc truyền chức không có phép của tòa thánh đã viết thư sang tòa thánh để cho biết mình bị cưỡng bách phải tham dự vào việc truyền chức. Ban Tôn giáo Chính phủ Trung Quốc nói rằng, chính phủ ủng hộ và khuyến khích những ai muốn có một giáo hội tự trị và tự quản. Chính phủ Trung Quốc đã ủng hộ và khuyến khích bằng cách bắt cóc các giám mục và cưỡng bách các ngài phải tham dự các cuộc lễ truyền chức không có phép của tòa thánh. Sau những lời dối trá, hằng học và đe dọa trên đây, Ban Tôn giáo Chính phủ Trung Quốc lại mời gọi tòa thánh đối thoại. Tuyên cáo viết, các nguyên tắc và lập trường của chính phủ Trung Quốc thật đã chắc chắn và rõ ràng. Chính phủ này muốn cải thiện quan hệ với tòa thánh. Chúng tôi hy vọng khởi sự một cuộc đối thoại xây dựng với tòa thánh và hy vọng triển khai những đường lối và phương cách để cải thiện các quan hệ. Tuyên cáo kêu gọi tòa thánh hãy rút lui vạ tuyệt thông như một điều kiện để tiếp tục con đường đúng đắn là đối thoại. Theo nhận định của cha Seven Lera, chủ trương mà Ban Tôn giáo Chính phủ Trung Quốc đeo đuổi hoàn toàn đi ngược lại với chủ trương một xã hội hài hòa để chống lại tham nhũng do Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đề ra. Chính các thành viên của Ban Tôn giáo Chính phủ và Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc đang chia rẽ các cộng đồng và tạo ra những căng thẳng mới trong xã hội. Ngoài ra, cách họ cướp tài sản của giáo hội mở ra một chương mới trong việc gia tăng tham nhũng trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về nhận định về phản ứng của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với việc tòa thánh ra vạ tuyệt thâm cho các vị giám mục chịu chức không có sự phê chuẩn của tòa thánh. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 chương 4 Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam với tựa đề Loan báo tin mừng trong hoàn cảnh ngày nay. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Gioan đoạn 20 câu 21. Giáo hội nhận lãnh cùng một sứ vụ mà Đức Kitô lãnh nhận từ Chúa Cha là loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Sứ vụ này làm nên chính lý do hiện hữu của giáo hội giữa lòng thế giới. Vì vậy, khi đón nhận tin mừng, giáo hội tại Việt Nam cũng lãnh nhận sứ vụ loan báo tin mừng Đức Kitô cho từng người và mọi người. Nhờ đó, họ khám phá ý nghĩa đời sống và được lớn lên như những con người mới. Nhận thức này khiến Đại hội Dân Chúa nhấn mạnh rằng, thay vì coi truyền giáo chỉ như một trong những hoạt động của giáo hội, thì nay cần nhìn sứ mệnh truyền giáo như nấm men thấm nhập, khơi dậy và chi phối mọi khía cạnh đời sống giáo hội. Do đó, cần dành mọi nỗ lực và hoạt động từ vật chất đến thiêng liêng và mục vụ cho mục tiêu này. Sứ vụ này mang tính duy nhất và toàn diện. Duy nhất vì tất cả đều khởi đi và quy hướng về con người Đức Giêsu Nazareth và mầu nhiệm của Người. Người là con Thiên Chúa, đấng vừa khai mở, vừa là hiện thân của Vương quốc Thiên Chúa qua mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh. Vì thế, khi thi hành sứ vụ, nhất thiết phải công bố danh Chúa Giêsu. Toàn diện vì sứ vụ bao gồm nhiều hoạt động, công bố tin mừng lần đầu tiên, giáo huấn nhằm xây dựng sự trưởng thành đức tin, đem tinh thần phúc âm thấm nhập mọi lĩnh vực đời sống xã hội và văn hóa. Do đó, có mối liên hệ mật thiết giữa sứ vụ loan báo tin mừng và việc phục vụ đời sống cùng sự phát triển con người toàn diện. Chính Chúa Giêsu dạy giáo hội hướng đi này. Cho dù mối quan tâm hàng đầu của người là rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng quan tâm đến công bằng xã hội và nhu cầu vật chất của dân chúng. Như thế, tin mừng của người liên kết mật thiết với sự phát triển những giá trị nhân linh và không hề tách rời đức tin ra khỏi cuộc sống. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, giáo hội tại Việt Nam xác tín rằng dân Chúa cần tích cực cộng tác với mọi người thiện chí, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Đó là phương thế cụ thể để thi hành sứ vụ duy nhất và toàn diện của Đức Kitô trên đất nước này. Là một công dân trong một đất nước, người Công giáo Việt Nam có bổn phận yêu mến và xây dựng quê hương. Đồng thời, chúng ta thi hành bổn phận này với tinh thần phúc âm. Khi thể hiện chức năng tiên tri bằng lời nói chân thành và có trách nhiệm, thực thi yêu thương trong chân lý và thực thi chân lý trong yêu thương. Theo ý nghĩa đó, Đức Benedicto thứ 16 nhắn nhủ các tín hữu Việt Nam rằng, bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em phải chứng tỏ rằng người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 chương 4 Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 chương 4 trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian nghỉ hè tháng 7 này tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã không có tiết kiến chung vào sáng thứ tư hàng tuần. Vì thế, mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại lời Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đang gặp nhiều thử thách, nhất là cám dỗ giáo hội tự trị qua việc phong chức giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha. Ngỏ lời trước hàng chục ngàn tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng 18 tháng 5 năm 2011 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: Trong mùa phục sinh, phụng vụ hát mừng Chúa Kitô sống lại từ cõi chết, chiến thắng sự chết và tội lỗi, sinh động và hiện diện trong đời sống giáo hội và trong những biến cố của thế giới. Tin mừng tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ trong Chúa Kitô, chiên con bị hiến tế, mục tử nhân lành hiến mạng sống vì đoàn chiên, không ngừng lan rộng cho đến tận bờ cõi trái đất và đồng thời cũng gặp phải sự khước từ và chướng ngại ở các nơi trên thế giới. Ngày nay cũng như xưa kia, từ thập giá tiến đến phục sinh. Thứ ba, ngày 24 tháng 5 là ngày phụng vụ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, đấng phù hộ các tín hữu Kitô, được tôn kính với lòng sùng mộ nồng nhiệt tại đền thánh Xà Sơn ở Thượng Hải. Toàn thể giáo hội hiệp ý cầu nguyện với giáo hội tại Trung Quốc. Tại đó cũng như ở nơi khác, Chúa Kitô đang sống trong cuộc khổ nạn của Ngài. Trong khi gia tăng con số những người đón nhận Ngài là Chúa, thì Chúa Kitô cũng bị những người khác phủ nhận, làm ngơ, không biết đến hoặc bách hại. Sao-lô, sao-lô, sao ngươi bách hại ta? Công vụ Tông đồ chương 9, câu 4. Giáo hội tại Trung Quốc, nhất là trong lúc này, đang cần lời cầu nguyện của giáo hội hoàn vũ. Trước tiên, tôi mời gọi tất cả các tín hữu Công giáo Trung Hoa tiếp tục và tăng cường việc cầu nguyện, nhất là với Đức Maria, Trinh Nữ hùng mạnh. Nhưng đối với tất cả các tín hữu Công giáo trên thế giới, việc cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc cũng là một nghĩa vụ. Các tín hữu tại Trung Quốc có quyền được chúng ta cầu nguyện, họ đang cần lời cầu nguyện của chúng ta. Qua sách Tông đồ Công vụ, chúng ta biết rằng, khi Phêrô bị cầm tù, tất cả mọi người đã mạnh mẽ cầu nguyện và đã được một thiên thần đến giải thoát cho thánh nhân. Cả chúng ta cũng làm như vậy. Tất cả chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc với niềm tín thác rằng, nhờ lời cầu nguyện, chúng ta có thể làm một cái gì đó rất thực tế cho giáo hội tại nơi đó. Như tôi đã nhiều lần nói, các tín hữu Công giáo Trung Quốc muốn được hiệp nhất với giáo hội hoàn vũ, với vị chủ chăn tối cao, với người kế vị Thánh Phêrô. Qua kinh nguyện, chúng ta có thể xin cho giáo hội tại Trung Quốc được tiếp tục là duy nhất, thánh thiện và công giáo, trung thành và kiên cường trong đức tin và trong kỷ luật của giáo hội. Giáo hội ấy đáng được tất cả lòng quý mến của chúng ta. Chúng ta biết rằng, trong số các anh em giám mục của chúng ta, có một số vị đang chịu đau khổ và đang chịu sức ép trong việc thực thi sứ vụ giám mục của các vị. Chúng ta hãy bày tỏ sự gần gũi với các vị, với các linh mục và toàn thể tín hữu Công giáo đang gặp khó khăn trong việc tự do tuyên xưng đức tin. Qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể giúp đỡ họ tìm được con đường để duy trì đức tin sinh động, đức cậy mạnh mẽ và đức ái nồng nhiệt đối với tất cả mọi người và bảo tồn nguyên vẹn giáo hội học mà chúng ta đã thừa hưởng từ Chúa và các tông đồ và được trung thành truyền lại cho chúng ta cho đến ngày nay. Qua kinh nguyện, chúng ta có thể xin cho ước muốn của họ ở lại trong giáo hội duy nhất và hoàn vũ, vượt thắng được cám dỗ, đi theo một con đường độc lập khỏi Phêrô. Kinh nguyện có thể đạt được cho họ và cho chúng ta niềm vui và sức mạnh loan báo và làm chứng tá với tất cả sự thẳng thắn và không bị cản trở về Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh và sống lại, con người mới đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: cùng với tất cả anh chị em, tôi cầu xin mẹ Maria chuyển cầu để mỗi người trong các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc ngày càng sống phù hợp hơn với Chúa Kitô và ngày càng quảng đại hiến thân cho anh chị em mình. Tôi cầu xin mẹ Maria soi sáng cho những người còn ở trong tối tăm, cảnh tình những người lầm lạc, an ủi những người sầu khổ, củng cố những người bị rơi vào lòng những lời dua nịnh xu thời. Lạy mẹ Maria là đấng phù hộ các tín hữu Kitô, là Đức Mẹ Xà Sơn, xin cầu cho chúng con. Trong bản tin truyền đi ngày 16 tháng 5 năm 2011, hãng tin Asia News cho biết ông Lưu Bách Niên, chủ tịch danh dự của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, đe dọa rằng hội này sẽ cho bầu và truyền chức cho 10 giám mục theo nguyên tắc tam tự, bất cần sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục Savio Hàn Đại Huy, người Hồng Kông, tân Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, đã phê bình một số giám mục tại Trung Quốc, tuy được Tòa Thánh nhìn nhận, nhưng có thái độ xem ra quá xu thời, vâng lệnh nhà nước hơn là tuân hành các hướng dẫn như đã được trình bày trong thư của Đức Thánh Cha gửi các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc hồi năm 2007. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng trình bày.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đề tài chúng ta đang chia sẻ với nhau là những nguyên nhân của ngôn từ tiêu cực. Và một trong những nguyên nhân chúng ta đã nhắc đến trong lần trước đó là định kiến và tình cảm. Chúng ta có thể bị tình cảm và định kiến chi phối, nên thường đánh giá con người và sự việc một cách chủ quan thiên lệch. Đặng Thế Dũng xin tiếp tục nói về đề tài này và nhấn mạnh với các bạn là việc bôi nhọ người khác chứng tỏ cái tâm bất an, nỗi lo sợ chìm sâu trong vô thức khiến mình hành động mà lắm khi tôi làm không biết vì sao tôi làm. Claudian cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự đại ái dày vò lương tâm của người làm điều chẳng lành cho người khác. Kẻ nào gieo điều khủng khiếp cho người khác sẽ ở mãi trong sự lo sợ liên miên. cũng thế, ai người gây cảnh khổ đau, cơn vui phút chốc cơn sầu ngàn năm. Khi nói xấu kẻ khác, chính ta cũng đã tự làm bẩn mình ngay trong hành vi ấy. Ai ơi ngậm máu phun người, miệng mình nhơ trước, áo người nhơ sau. Cẩn trọng trong ngôn từ là người khôn ngoan, chứng tỏ sự quan tâm và tôn trọng bản thân và người khác. Kim vàng ai nỡ uống công, người khôn ai nỡ buông câu nặng lời. Với người thật sự mạnh, khi có vấn đề, họ đối diện với đương sự, hoặc để tìm hiểu, hoặc để giúp đỡ nếu thật sự cần. Vì người cao thượng thì không bao giờ làm một điều gì để hạ giá người khác. Ai cũng muốn giá trị mình được nâng cao, và tại sao mình không đem niềm vui đó đến cho người khác? Nâng người khác chính là tự nâng giá trị mình. Hơn nữa, ai nâng người khác lên là tự nâng cao bản thân mình. Mặt khác, theo Pascal, thì người càng thông minh và càng tốt thì càng nhận thấy nhiều cái tốt nơi mọi người. Người ta thường nói xấu và bôi nhọ những kẻ thù và những người ghét họ. Thị phi thấy sự nhọc tai, khen chê vinh nhục biết ngày nào ra. Tại sao người ta ghét người khác? Thương ghét là lẽ thường tình của con người, nhưng ghét đến nỗi làm hại người khác là một động lực rất sâu từ bên trong, mà theo cha Anthony de Melo, thì người ta ghét là ghét cái xấu trong ta được tỏ lộ ra trong người đó. Cha còn nói thêm như sau. Người ta thường ghét những người gây cho họ sự sợ hãi. Nhưng tại sao họ sợ? Vô thức vẫn nói thầm và nhắc nhở rằng người này là một sự đe dọa cho mình. Ghét thường đi đôi với ganh. Những nhận định sau đây của ông Mandino giúp chúng ta hiểu thêm về vấn đề này. Ganh tị giống như con sâu, luôn thích đục khoét những trái táo ngon nhất. Bạn hãy phát lờ, đừng để ý đến những lời gièm pha ganh tị với bạn. Họ giống như một cái chuông ở giữa giao lộ và đường sắt, kêu inh ỏi và vô nghĩa khi chiếc xe lửa ầm ầm chạy qua. Bạn đừng để tâm hồn nao núng vì những đố kỵ. Họ là những con cú vọ. Trong đêm tối thì sáng mắt, nhưng trong ánh sáng thì trở nên mù tối. Họ chỉ thích rình bắt sâu bọ, chứ không bao giờ biết được những trò chơi cao quý. Chuyện ghen ghét là chuyện muôn thuở của muôn thế hệ, muôn giống nòi. Câu chuyện tiêu biểu của ông Giuse trong Kinh Thánh Cụ Ước bị bán cũng phát xuất từ sự ghen tương. Dù máu mủ tình thâm, nhưng ghen ghét lại sâu hơn cả ruột thịt. Các anh muốn loại trừ Giuse vì cái gai là được cha thương, cha quý. Hận thù ghen tị thật sự đã phát xuất từ đầu giữa Cain và Abel rồi. Mời các bạn hãy suy nghĩ thêm về điều này, và hãy cố thanh luyện tâm hồn của mình nên trong sáng. Loại bỏ những tâm tình tiêu cực, ghét, ganh với người xung quanh. Thánh Teresa hài đồng Giê-xu, dù tuổi đời chưa có mấy và kinh nghiệm sống cộng đoàn cũng chưa có bề dày, vì thánh nữ đã mất sớm, mới 24 tuổi, nhưng cũng đã trải qua hay chứng kiến những đoạn trường về lời lẽ của chị em, vì thế thánh nữ đã có những lời khuyên rất thực tế như sau. Nếu người ta nói xấu tôi, nếu là đúng thì đáng cho tôi, còn nếu là sai thì mặc cho kẻ ấy nói, vì chính người đó mới phải khổ sở. Âm thầm chịu đựng là con đường giúp chúng ta lớn lên về nhiều mặt, nhân bản cũng như siêu nhiên. Không cần thiết phải chạy quanh than thở, thanh minh tìm hỗ trợ. Đức Giáo hoàng Gioan 23 trong cuốn nhật ký của Ngài đã chia sẻ về cách Ngài đối diện với thử thách về vấn đề chỉ trích như thế nào. Ngài viết như sau: Tôi xin để cho mặc ai nói về tôi sao thì nói, cho tôi vào chỗ chót, phản đối chỉ trích từng lời nói, việc làm của tôi, mà không cần giải thích, không cần chữa lỗi. Suốt một đời, Đức Gioan 23 đã nhìn lên Chúa Giêsu Kitô để lấy sức mạnh cho mình, để noi gương, để có sức chịu đựng cách can cường. Chúa đã khiêm nhường thinh lặng và không phản đối kẻ vu oan, để mặc cho kẻ khác đánh đập, nhổ vào mặt và tra tấn, cư xử như người điên, lúc nào Chúa cũng bình tĩnh, vẫn giữ im lặng hoàn toàn.
Và những gánh nặng, những khổ đau bỗng nhẹ nhàng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời rồi quá mau như hoa sớm nở đêm tàn. Cuộc đời rồi quá mau như mây trôi vào quên lãng. Cuộc đời rồi quá đi xuôi tay biết đâu đường đi. Cuộc đời rồi quá đi ta còn lại điều chi? Còn lại tình yêu Thiên Chúa cho con yêu người quên mình, còn lại tình yêu Chúa thôi cho con xây đời đẹp xinh.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Vươn tới sự hoàn thiện có câu chuyện như sau: là một bà mẹ đơn thân, Lisa lại phải nuôi ba con ở tuổi thiếu niên, trong khi cô đang bị thất nghiệp. Tình cảnh càng bi đát hơn khi cô bị trợt té và gãy chân, khi trong tay không có lấy một tờ bảo hiểm sức khỏe. Hẳn đây không phải là một khởi đầu tốt đẹp cho một cuộc sống mới của một người mẹ và ba cậu con trai. Suốt 14 năm qua, Lisa vẫn theo đuổi công việc của một họa sĩ, và cô cũng từng gây ấn tượng khi quảng bá các tác phẩm hội họa của mình tại các cuộc trưng bày mỹ thuật ở miền Đông Bắc. Vì vướng bận chuyện chăm sóc con trẻ, Lisa không thể tham gia đầy đủ tất cả các cuộc triển lãm, nên tên tuổi của cô cũng chỉ được biết đến ở quanh khu vực mình sinh sống. Sau khi hồi phục và đi lại bình thường, Lisa lao vào làm việc cật lực để sáng tác. Mỗi ngày, cô say sưa với cọ vẽ từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cuối cùng, khi thời cơ đến, cô quyết định thực hiện một bước ngoặt cho cuộc đời của mình. Cô mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc triển lãm của các nghệ sĩ nổi tiếng ở New York, một sự kiện kéo dài 3 ngày tại một trung tâm ở Manhattan. Để có thể trang trải cho những khoản chi phí khổng lồ, Lisa đã phải dốc cả những đồng xu cuối cùng mà cô tích cóp được. Song cô vẫn tham gia với một tâm trạng đầy phấn chấn và niềm tin sẽ làm nên chuyện. Dẫu cho các tác phẩm của mình bị xếp vào một gian trưng bày trong góc khuất, nhưng Lisa vẫn hy vọng sẽ tìm được sự đồng điệu từ giới nghệ thuật và những hợp đồng từ phía khách hàng. Đối với Lisa, đây là cơ hội tuyệt vời để cô có thể biến ước mơ của mình thành sự thật. trước khi buổi triển lãm chính thức diễn ra, ngoài phần việc sáng tạo của một họa sĩ khiến cô phải giam mình trong phòng vẽ tại nhà suốt 5 tháng trời, Lisa còn gửi đi hơn 100 lá thư tay, 51 thư điện tử và thực hiện hơn 20 cuộc gọi đến khách hàng để mời họ đến gian trưng bày của cô để thưởng ngoạn trực tiếp và đặt hàng. Sau cuộc triển lãm, Lisa đã thu về những kết quả đáng kể. Có hơn 20 công ty quan tâm đến những tác phẩm mà cô đã trưng bày. 2 bản hợp đồng được ký kết giữa cô với nhà xuất bản New York Graphic Society, để họ có thể dùng các tác phẩm của cô trên những ấn phẩm mà họ bày bán trong các cửa hàng khắp nước Mỹ, cũng như các phòng triển lãm và viện bảo tàng. Quý vị và các bạn thân mến, Lisa là người có những nhìn nhận đầy lạc quan, cho dù cô ta đang đối diện với những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Nhưng nếu chỉ có tinh thần lạc quan thôi chưa đủ, Lisa còn biết hành động để thể hiện sự lạc quan đó. Chính sự cộng hưởng giữa tinh thần nuôi dưỡng niềm lạc quan và thái độ tích cực trong những lúc khó khăn đã giúp Lisa hướng cuộc đời mình đến những điều tích cực và chạm vào cái đích tươi sáng mà cô đã đặt ra trong cuộc đời của mình. Có câu, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Tuy nhiên, thay đổi đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm thực hiện đó là thay đổi điều chúng ta nghĩ cũng như cách chúng ta nghĩ. Vì những điều chúng ta nghĩ sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến bản thân. Khi chúng ta có những suy nghĩ lạc quan, thì cuộc sống của chúng ta có vẻ rất dễ giải quyết, và chúng ta có nhiều động lực để tiến lên khi gặp những khó khăn trong cuộc sống. Khi có những suy nghĩ tích cực, thì chắc chắn chúng ta sẽ hình thành cho mình được niềm tin để biến suy nghĩ ấy thành hiện thực. Một nhà tư tưởng đã thật tinh tế khi chỉ ra nguồn sức mạnh đến từ những tư tưởng và khuyên chúng ta rằng, hãy chú ý đến suy nghĩ của bạn, chúng sẽ trở thành lời nói. Hãy chú ý đến lời nói của bạn, chúng sẽ trở thành hành động. Hãy chú ý đến hành động của bạn, chúng sẽ trở thành thói quen. Hãy chú ý đến thói quen của bạn, chúng sẽ trở thành tính cách. Hãy chú ý đến tính cách của bạn, chúng sẽ trở thành số phận của bạn. Như vậy, có một mối liên hệ rất mật thiết giữa suy nghĩ và số phận của một con người. Cuộc sống của chúng ta có đang ngày một tốt đẹp hơn hay không tùy thuộc vào sự hình thành các suy nghĩ của chúng ta. Vậy thì, khi mang trong mình những suy nghĩ tiêu cực, thì chúng sẽ gieo vào lòng chúng ta những nỗi lo lắng và sợ hãi, đến mức chúng ta không thể làm điều gì tốt đẹp được. Có thể ai trong chúng ta cũng hiểu được điều này. Tuy nhiên, khi đối diện với những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống, chúng ta rất khó lòng giữ vững cho mình những suy nghĩ lạc quan, tích cực. Than thân, trách phận hay kêu trách Thiên Chúa bất công để cho sự dữ lan tràn, đó là thái độ thường có nơi mỗi người chúng ta. Ông Gióp trong Kinh Thánh Cựu Ước là một ví dụ điển hình cho sự thực này. Sau khi gia đình, của cải và sức khỏe của ông Gióp bị cướp đi bởi những tai họa triền miên, ông Gióp đã buộc miệng thú nhận. Những gì tôi khiếp sợ đã đến với tôi, những gì tôi kinh hãi đã xảy ra cho tôi. Ông Gióp đã sống với nỗi sợ hãi, khốn khổ vì bị Thượng Đế lấy đi mọi thứ mà ông đang có. Tuy nhiên, vì là người có đức tin mạnh mẽ, nên ông nhanh chóng vượt qua những yếu đuối của con người, lướt thắng nỗi sợ hãi của sự dữ để giữ vững lòng trông cậy, tin tưởng vào Thiên Chúa. Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lấy lại đi. Xin chúc tụng danh Đức Chúa. Ông không hề phạm tội, cũng không hề buông lời trách móc Thiên Chúa. Và rồi Thiên Chúa đã tưởng thưởng lòng tin của ông một cách xứng đáng. Ngài cho khôi phục lại tất cả những gì ông mất mát và còn nhiều hơn xưa gấp rất nhiều lần. Lạy Chúa, trên cuộc lữ hành trần thế, nỗi sợ hãi luôn là một lời mời để ngỏ cho những thất vọng và đau buồn thâm nhập vào cuộc đời của chúng con. Nó được hình thành từ chính những suy nghĩ tiêu cực do thiếu lòng tin và tình yêu của Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con nhận biết rằng, cuộc sống dù vất vả khổ lụy đến đâu cũng là ân ban của Chúa. Chúng con phải biết đón nhận trong tinh thần tin yêu phó thác. Nhờ đó, cho dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con cũng làm cho tình yêu của Chúa được thể hiện rạng ngời trên đời sống của mỗi người trong chúng con. Amen.
Đường chân đầy trông gai, lo âu, khổ sầu nghi ngại. Đường chân đầy bon chen, oan khiên, cơ hàn u tối. Đường chân nhiều mưa bay, trời vơi, tâm hồn tê tái. Đường chân nhiều mong manh, hy vọng tìm ở.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi sáng kế tiếp và lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.